thì cuối cùng là Phật gọi là nói bài kệ để mà lặp lại, tức là khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Di Lặc, ông nên biết tất cả các chúng sanh chẳng được đại giải thoát, đều do bởi tham dục nên rơi vào sanh tử. Tức là đây bài kệ lặp lại cái ý trên, tức là nói rõ tất cả chúng sanh đó mà sở dĩ là không được giải thoát là đều do bởi tham dục. Đó, cho nên đây là cái điểm nhấn, không? Nghĩa là đây là cái nhân đi vào sanh tử luân hồi không dứt. Cho nên rồi mình là người tu giải thoát thì tức là phải đoạn dứt cái gốc tham dục. Đó, một cái áo đẹp, không? Một cái đồng hồ tốt hay là một cái máy vi tính là vừa ý thì đó là cái gì? Đó là nặng thêm cái lòng tham dục, cái lòng ái luyến, chứ không phải là tốt lành gì, không? Đó, bởi vì cái áo đẹp, không? Hoặc là cái máy mà vừa ý mà bây giờ bị mất đi hoặc bị lấy đi thì sao? Đó, cho nên cái đó là phải thấy được cái ý đó, không? Đó, để mà mình biết mà bớt vướng mắc, mà gọi cho nên gọi thường vừa tập vừa là phải tập buông xả đó. Cho nên đó là cái gọi là cái lối đi vào sanh tử. Cho nên nói đều do bởi tham dục nên rơi vào sanh tử. Còn nếu hai đoạn yêu ghét cùng với tham sân si chẳng nhân tánh sai biệt đều được thành Phật đạo. Không? Nghĩa là đoạn yêu ghét dứt tham sân si thì đều thành Phật đạo. Không? Tức là vượt qua các cái tánh sai biệt. Không? Đó. Rồi hai chướng hằng tiêu diệt cầu thầy được chánh ngộ, tùy thuận nguyện Bồ Tát nương dừng đại niết bàn. Tức là chướng nó hết, không? Là cầu gặp được thầy lành, được chánh ngộ, không rơi vào con đường tà kiến ngoại đạo đó, thì gọi là tu theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát thì thẳng đến đại niết bàn. Đó, thì đó là cái chỗ sống an ổn, coi như là giải quyết xong cái vấn đề sanh tử. Cho nên gọi là tùy thuận nguyện Bồ Tát thì nương dừng nơi đại niết bàn. Mười phương các Bồ Tát đều do nguyện đại bi mà thị hiện vào sanh tử, không? Tức là các vị Bồ Tát ở mười phương đó mà thị hiện vào trong sanh tử, vào thế gian này đều do cái nguyện lực đại bi mà vào, chứ không phải là do cái nghiệp mà ăn ái, cái nghiệp mà tham dục mà vào. Đó. Người tu hành hiện tại và chúng sanh đời sau xuyên đoạn các ái kiến liền về đại viên giác, không? Tức là kết lại là người tu hành hiện tại và về sau muốn mà thành tựu được đại viên giác thì phải đoạn ái kiến. Đó. Nghĩa là chớ có nuôi dưỡng cái tâm ái. Đó. Thì liền về đại viên giác. Đó. Đó là cái chỗ nhấn mạnh. Vậy thì tóm lại là người tu hành đại giải thoát, không? Là phải dứt lòng tham dục, sạch cái niệm ái. Đó. Và coi như là những cái tâm yêu ghét, tham sân si mà theo cái ngã này đó, không? Thì trừ sạch cái đó thì đều thành Phật đạo. Đó. Còn năm cái chủng tánh mà gọi là sai biệt đó, thì đó là cái sự do cái sự quân tập không đồng, không? Trong khi còn mê mà trở về với tánh giác đó, cho nên thành có sai biệt thôi, chứ nó không có thực sự cố định như vậy. Đó, phải thấy được cái đó, không? Tức là đó không phải là cố định. Đó, cho nên nghĩa là bởi vì tất cả chúng sanh thì đều đã đủ tánh viên giác, đều chứng viên giác mà. Đó, cho nên phải thấy được, thấy thẳng đến chỗ đó, chứ không nên mắc kẹt ở trong cái chỗ sai biệt đó, trong các cái chủng tánh sai biệt đó. Cho nên ở đây thì cuối cùng là Phật nhắc đó, là phải phát tâm Bồ đề, dứt trừ hai chướng, không? Tu hành nguyện Bồ Tát để mà thẳng đến đại viên giác thôi, chứ không để rơi vào trong ái kiến. Đó là nói về cái chương Di Lặc, không?